Chúng ta trải nghiệm thánh đức của Chúa trong đời sống của chúng ta, rồi chúng ta truyền rao ra thánh đức của Ngài. Thánh đức của Chúa bao gồm tất cả những điều thuộc về bản tánh, thuộc tánh của Chúa. Ngài là đấng yêu thương, đấng công chính, đấng nhân từ, đấng chân thật. Ngài là đấng thành tín, đầy ơn, đầy lòng thương xót. Tất cả điều đó chúng ta trải nghiệm, rồi chúng ta truyền rao điều đó đến những người khác. Chúng ta nhận tình yêu thương, chúng ta trao tình yêu thương. Tôi có đọc một câu chuyện. Câu chuyện này tưởng tượng chúng ta trở về trong thời sứ đồ Phi-e-rơ đang sống. Và câu chuyện về một người, một nhân vật tên là Julius. Anh Julius này đã dành thời gian lớn của mình ở chung quanh cái đền thờ lớn ở tại địa phương. Anh là một thương nhân và luôn luôn có những đám đông bao quay chung quanh anh ở tại ngôi đền thờ, và anh buôn bán, trao đổi với họ. Và vào ngày thứ sáu, khi mà hoàn thành cái công việc trong ngày, thì anh đã tận hưởng những bữa tiệc hàng tuần để cúng tế các vị thần địa phương. Chắc chắn là không thiếu đồ ăn thức uống, và tất nhiên anh và bạn bè sẽ tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, và cũng không quên bày tỏ cái sự tôn kính của mình đối với những vị thần và những nữ thần có liên quan. Và anh cũng thường xuyên thích thú với những cô gái điếm ở trong đền đó. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Anh đã gặp một người, và người đó đã nói cho anh biết về Đức Chúa Giê-xu và đức tin Cơ Đốc. Dù anh không thừa nhận cái điều này với lại bạn bè, nhưng mà anh cảm thấy cái niềm tin nơi các vị thần của người Hy Lạp và những người La Mã, nó làm cho anh không có được thỏa mãn. Nó không có hấp dẫn anh về mặt trí tuệ. Và anh cần phải hiểu rõ lý do tại sao mình hiện hữu trên đời này, tại sao mình tồn tại, tại sao có những mọi sự được tạo dựng nên chung quanh mình như thế này. Anh muốn biết tại sao mình hiện hữu, sống làm gì, rồi chết sẽ đi về đâu. Và cái người đó đã nói cho anh cái câu trả lời mà anh hằng mong muốn. Vì vậy anh đã tiếp nhận Chúa Giê-xu, đã chịu lễ báp têm và trở thành một người đi theo Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng mà điều này đã tạo nên một cái điều mà anh không ngờ, cái điều mà anh không mong muốn với bạn bè anh ấy, là bây giờ anh lại tránh đi lễ ở cái đền thờ, không còn uống rượu thâu đêm, và sẽ không còn đến với những gái điếm ở trong đền thờ nữa. Bạn bè của anh ấy không hiểu, và cho dù anh có cố gắng giải thích cho đến thế nào đi nữa, họ cũng không hiểu. Và họ bây giờ ngược lại, họ bắt đầu ức hiếp anh và xúc phạm cái lối sống mới của anh. Họ chế giễu, cười nhạo, và gia đình của anh cũng cực kỳ chỉ trích vì anh đã bỏ đi cái tôn giáo của gia đình. Chúng ta đã học về cái bí quyết để nên thánh. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về cái động cơ để nên thánh, và cái đường lối hay là cái phương cách để mà đạt được điều đó ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 1 đến câu 6. Và đoạn kinh thánh này đã được viết cho những người như là anh Julius cũng như chúng ta ngày nay. Xin chúng ta cùng theo dõi lời của Chúa. Vậy vì Đấng Christ đã chịu khổ trong thể xác, thì anh em cũng hãy lấy tư tưởng ấy làm vũ khí. Vì người nào đã chịu khổ trong thể xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi. Để bao lâu cần sống trong thể xác, thì anh em không sống theo những dục vọng con người, mà theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngày trước anh em đã phí thời gian để làm những việc dân ngoại thích làm, như sống phóng đãng, tham dục, say sưa, cuồng loạn, trác tán, thờ hình tượng gớm ghiếc. Khi thấy anh em không còn dựa vào sự trụy lạc phóng túng ấy nữa, thì họ ngạc nhiên và nói xấu anh em. Nhưng họ sẽ phải khai trình với đấng sẵn sàng phán xét những người sống và kẻ chết. Vì lý do đó, tin lành cũng đã được giảng ra cho cả cho kẻ chết, để sau khi bị phán xét theo loài người về phần thể xác, họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần tâm linh. Xin ta đến với Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha chí thánh, chúng con mong muốn được nghe tiếng phán của Chúa với lòng của chúng con. Xin Chúa Ngài cai trị trong thời giờ này. Xin Chúa Thánh Linh Ngài dùng lời của Ngài để ban cho chúng con sự hiểu biết thuộc linh, hầu chúng con biết được cái động cơ nào để chúng con có thể sống một đời sống thánh khiết đẹp lòng Cha, và đường lối nào để chúng con có thể đạt được điều đó. Con cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài cai trị trong thời giờ này, để những lời nói của môi miệng chúng con và suy gẫm của lòng chúng con cùng nhau được đẹp ý Cha. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh thánh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị, sáng hôm nay chúng ta đơn giản chỉ học tới hai điều mà thôi. Thứ nhất là chúng ta học về cái động cơ để đạt đến thánh đức, và thứ hai là chúng ta học cái đường lối để mà đạt đến thánh lực, đến thánh đức. Thứ nhất là cái động cơ để đạt đến thánh đức. Cái động cơ mà chúng ta thấy đây ở trong câu thứ nhất là cái sự chịu khổ của Đấng Christ. Sự chịu khổ của Đấng Christ là cái động cơ để đưa chúng ta đến sự nên thánh. Câu 1 chấp như thế này: vậy vì Đấng Christ đã chịu khổ trong thể xác, thì anh em cũng hãy lấy tư tưởng ấy làm vũ khí. Vì người nào đã chịu khổ trong thể xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi. Chúng ta đã nghe nói về những vũ khí thuộc linh ở trong Ephesio. Nhưng mà quý vị có biết rằng sự chịu khổ của Đấng Christ, cái tư tưởng, cái sự suy nghĩ về chịu khổ của Đấng Christ cũng là một cái vũ khí mà Chúa ban cho chúng ta không? Đó là một vũ khí. Sự đau khổ của Đấng Christ là cái động cơ để chúng ta đạt đến thánh đức. Và câu này trong có một cái cụm từ nói rằng vì người nào đã chịu khổ trong thể xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi. Câu này có nghĩa gì? Câu này có nghĩa là khi quý vị suy nghĩ đến việc Chúa Giêsu chịu khổ, chịu thương khó, cảm thức từng cái lằn roi của Ngài phải gánh chịu. Khi Chúa chịu cái cơn roi đó đánh trên lưng của Chúa, chúng ta cảm nhận được giống như là chúng ta cũng phải chịu cái cơn roi đó. Chúng ta oằn lên ở dưới cái sự đau đớn đó. Có nghĩa là chúng ta cảm thức được từng mũi gai nhọn nhức nhối đâm vào đầu. Chúng ta cảm thức được từng cái sự đau nhói nơi cổ tay và cổ chân mỗi khi Chúa rướn người lên để mà hít một hơi thở vào. Hơn thế nữa, khi quý vị cảm thức được cái nỗi đau tột cùng mà Đấng Christ phải chịu khi Ngài gánh tất cả những ô nhơ gian ác, uế tục xấu xa của chúng ta trên thân thể của Ngài, và Đức Chúa Cha ngánh mặt khỏi Chúa, xoay mặt không còn nhìn Chúa nữa, và Ngài đã kêu lên trong sự đau đớn rằng: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Khi mà chúng ta nhận thức được điều đó thì chúng ta sẽ đoàn tuyệt với tội lỗi. Khi chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Christ là chịu khổ trong thế gian, thì anh em cũng hãy lấy tư tưởng ấy, suy gẫm về điều đó mà làm cái vũ khí để chiến đấu nghịch cùng tội lỗi. Nếu Chúa đã bằng lòng trả giá hy sinh cho chúng ta như thế, thì chúng ta cũng bằng lòng để từ bỏ tội lỗi mà bước đi theo Chúa. Có một bài ca của mục sư Lê Văn Thiện. Xin lỗi, phải đúng không ạ? Lê Phước Thiện. Yeah. Bài ca tên là Này Anh Thấy Không. Này anh thấy không, nơi tòa Phi Lát, Giê-xu đứng yên dẫu quân thừ kêu. Họ mưu với nhau xin Ngài quan án. Đừng thai Giê-xu, đóng đinh Ngài đi. Kìa anh thấy không, kìa anh thấy không, họ tát má Giê-xu kìa. Họ cho mão gai, bảo vua đòi đi. Anh ơi, kìa anh thấy không nào, Chúa vác thánh giá bước lên đồi kia kìa, nơi đó quân thù đóng đinh Giê-xu. Chúa mang hình thay cho anh với tôi. Anh ơi, kìa thân Chúa trên đồi, huyết Chúa thấm ướt đồi Gô-gô-tha. Xin Cha Ngài tha thứ cho con được ơn cứu. Xin Giê-xu yêu dấu vô tâm hồn con đây. Chúa Giê-xu đã chịu khổ đau vì chúng ta. Và khi tác giả thi thiên này, bài ca này nói rằng anh thấy không? Không phải chỉ thấy trong con mắt, nhưng mà có cảm nhận được điều đó không? Có thấy không? Có hiểu không? Có cảm biết được cái sự đau khổ mà Ngài phải chịu vì mình không? Và khi mình đặt mình ở trong cái chỗ đứng của Chúa để chịu thấy những cái điều đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng tội lỗi của chúng ta cần phải bị loại bỏ ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Có một người thiếu nữ có tường thuật cho tôi nghe về người mẹ của chị. Lúc mà bà ấy qua đời, chị ngồi chị kể lại cái tình yêu thương của mẹ của chị dành cho con cái của mình như thế nào. Thì chị mới kể là lúc mà thời gian giai đoạn khó khăn ở tại Việt Nam, người ta thiếu ăn, thiếu mặc, không biết phải làm gì để kiếm sống, thì mẹ của chị mới đi buôn than, mà đi rất là xa và không có vé để mà mua vé xe lửa để mà có thể đi, cho nên mới đi lén mà leo lên trên mui của xe lửa. Rồi khi mà xuống thì không có đến đợi cái ga mà xuống, cho nên khi mà nó đi tới một cái cánh đồng nổ đó gần nhà thì bà mẹ mới bắt đầu trèo xuống và từ ở trên xe lửa mà lăn nhảy xuống, rồi lăn cù mà quăng xuống thang xuống trước, xong rồi lăn cù như vậy để mà có thang, trầy trụa tay chân thân hình hết để rồi có thể có được tiền để nuôi cho con. Và khi mà chị nghĩ tới cái đó, chị thấy cái tình yêu hy sinh của người mẹ như thế thì nó cảm xúc ở trong chị một nhận hiểu được cái tình thương của người mẹ của mình. Bây giờ tôi tưởng tượng thế này, tưởng tượng như chị là một người rất là kén ăn và mẹ đi làm về rất là cực để mà kiếm miếng ăn về cho con, nhưng mà ăn miếng nào cũng chê hết, không có ngon, tại sao bữa nay không có thịt, bữa nay không có cá, bữa nay chỉ có rau thôi, và chê mà coi thường cái miếng ăn như thế, tại vì không biết cái sự hy sinh của người mẹ như thế nào. Thì cho đến lúc nào đó người con này nhận biết được, à, mẹ rất hy sinh cho mình. Vì tưởng tượng chính mình phải leo lên trên cái xe lửa đó, phải mang từng cái bao than nặng, rồi quăng xuống, rồi phải đứng ở trên này, rồi liều mình mà nhảy xuống, rồi trầy trụa hết tay chân, và cảm thức được cái điều đó, chính mình cảm nhận cái điều đó, thì sẽ không còn chê cái miếng ăn mà mẹ đem về cho mình được. Thì cũng vậy, chúng ta vì không có biết được cái tình yêu của Chúa dành cho chúng ta như thế nào, sự hy sinh của Chúa cho chúng ta lớn lao dường bao, chúng ta không suy nghĩ đến đấng đã chịu khổ trong thể xác của chúng ta, vì cớ đó mà chúng ta vẫn miệt mài ở trong tội lỗi. Nhưng bây giờ có cái động cơ để mà chúng ta sống mà đoàn tuyệt với tội lỗi, đó là chúng ta suy gẫm đến tình yêu hy sinh lớn lao của Chúa dành cho chúng ta. Ngài đã chịu khổ vì chúng ta. Điều này chúng ta thấy được qua cái lời của ông Phaolô nói. Ông Phaolô, ông muốn kinh nghiệm được Chúa. Ông nói rằng tôi đã bị đóng đinh trên thập tự giá với đấng Christ. Tôi đã bị đóng đinh với đấng Christ trên thập tự giá với đấng Christ. Tức là không phải Chúa chết thay cho ông mà thôi, nhưng mà ông được đồng chết với Chúa. Cái khổ đau mà Chúa chịu cho ông, bây giờ ông đồng chết với Chúa, ông cảm nhận được cái sự khổ đau đó mà Chúa đã thực hiện vì ông. Và ông có một cái sự ao ước trong Philip đoạn 3 câu 10. Ông ao ước thế này: tôi ao ước ông từ bỏ tất cả mọi sự, những điều gì mà ông đã thực hiện được trong cuộc đời của ông, những sự công chính của ông, những sự tốt lành của ông, những điều tội lỗi xấu xa của ông bằng lòng từ bỏ tất cả. Ông nói là để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ về sự thương khó của Ngài và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Đó là cái ao ước của Phaolô, và đó là cái động lực để mà chúng ta sống một đời sống thánh khiết đẹp lòng Chúa. Đó là cái động lực để chúng ta đạt đến thánh đức. Và có một cái động lực thứ hai nữa, đó là sự tái lâm của đấng Christ. Chúa sẽ trở lại và Ngài sẽ xét đoán muôn dân muôn nước. Trong câu 2 thì nói rằng bao lâu còn sống trong thể xác thì anh em không sống theo những dục vọng của con người mà theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tức là chúng ta còn sống cái phần đời còn lại ở trong đời này, là chúng ta biết rằng chúng ta sẽ gặp Chúa và sẽ đối diện với sự phán xét của Chúa. Trong câu 5 thì nói rằng nhưng họ sẽ phải khai trình với đấng sẵn sàng phán xét người sống và kẻ chết. Phán xét người sống và kẻ chết đây là bao gồm tất cả mọi người không ai thoát, và sẵn sàng cho thấy cái sự phán xét cuối cùng sắp xảy ra. Cái điều duy nhất đứng giữa những người hứa mất và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời chí cao là cái ý chỉ tối cao mà chúng ta không thể hiểu được của Ngài. Tại vì bất cứ lúc nào Chúa cũng có thể trở lại và sẽ không còn có cơ hội để quý vị ăn năn. Chúng ta mỗi người đều phải khai trình trước mặt Chúa về những việc chúng ta làm ở trong thể xác. Trong khi chúng ta ở trong Đấng Christ thì không, chúng ta không có sợ bị kết án. Vì lời Chúa nói rất rõ, chúng ta không còn bị kết án trong Roma đoạn 8 câu 1. Vì những ai ở trong Đấng Christ thì không còn bị kết án. Nhưng chúng ta biết rằng tất cả những việc chúng ta làm, chúng ta phải khai trình với Chúa. Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 10. Và Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta tùy theo việc chúng ta làm khi chúng ta còn ở trong thể xác này. Lúc đó chúng ta gặp Chúa, chúng ta sẽ vui mừng vì chúng ta đã sống xứng đáng với Chúa. Hay là chúng ta sẽ buồn tủi mà gặp Chúa, giống như Phi-e-rơ không dám gặp mặt Chúa vì mình đã sống đó trong sự dâm dục, trong sự bậy bạ, trong sự gian ác, trong sự xấu xa. Chúa sẽ đến và Ngài sẽ phán xét tất cả mọi người. Trong câu 6 nói rằng vì lý do đó, tin lành cũng đã được giảng ra cả cho kẻ chết, để sau khi bị phán xét theo loài người về phần xác, họ sẽ được sống theo Đức Chúa Trời về phần tâm linh. Cái câu này trong tiếng Hy Lạp, muốn dịch sang tiếng Việt, tiếng Anh, bất cứ ngôn ngữ nào thì nó cũng dễ mà dịch thôi. Nhưng mà cái ý nghĩa của nó thì rất là khó. Làm sao để chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của câu này? Nhưng mà chúng ta hiểu trong một cái cách đơn giản nhất, thích hợp với tất cả những câu kinh khác là như thế này. Là giống như trong bản NIV dịch thì cho thấy rõ hơn, rõ cái ý hơn là trong bản ESV mà chúng ta có ở đây. Tức là nói rằng vì lý do đó tin lành cũng đã được rao giảng cho những kẻ bây giờ chết. Những kẻ bây giờ chết là lúc trước họ, lúc họ nghe giảng tin lành họ chưa có chết, nhưng mà bây giờ thì họ đã chết. Để sau khi bị phán xét theo loài người về phần xác, tức là người ta đã lên án những người đã nghe đạo, và họ lên án và họ giết những người đó, những người này bị chết bị tuẫn vì đạo, nhưng mà họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần tâm linh. Đó là một ý nghĩa. Và chúng ta là những người theo Chúa sẽ được minh oan trong phán xét cuối cùng, mặc dù bây giờ chúng ta có thể bị người khác biêu xấu. Người ta dèm chê chúng ta, người ta kêu chúng ta là ngu, là ngốc, là dại, như thế nào, không cần biết. Nhưng mà khi chúng ta gặp Chúa, lúc đó chúng ta sẽ được Chúa phán xét rằng đây là người khôn ngoan, đây là người công chính, đây là người hiền lành, đây là người yêu thương. Và Ngài sẽ phán quyết cho chúng ta rằng chúng ta là những người thánh ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Và nó cũng có một cái ý nghĩa nữa là về phần sáng xét, cái chúng ta thấy hai cái này nó có cái hai cái câu mà nó đối với nhau. Câu trên nói rằng bị phán xét theo loài người về phần xác, và câu dưới thì đối là họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần tâm linh. Hai câu này đối rất là chỉnh. Quý vị biết người Việt mình thích là thích đối phải không? Có cái câu đối gì? Con cá đối nằm trong cối đá. Có ai đối được câu đó chưa? Con cá đối nằm trong cối đá rất là hay. Rồi có người thì đối là con bò tơ đứng trên bờ to. Ở đây thì nói rằng bị phán xét theo loài người về phần xác là đối với là sống theo Đức Chúa Trời về phần tâm linh. Đối rất là chính. Và được câu đó có ý nói là gì? Câu này có ý nói rằng dù có thể chúng ta có thể bị phán xét ở trong cuộc sống này, nhưng sự phán xét của Đức Chúa Trời mới có giá trị. Nếu chúng ta đã tin cậy nơi Đấng Christ thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời trong tâm linh chúng ta. Sự phán xét của Đức Chúa Trời chứ không phải ý kiến của loài người mới là điều quan trọng. Cái sự kiện mà Chúa sẽ sớm đến để phán xét, để thúc đẩy chúng ta nên thánh. Lúc gặp Chúa, Chúa sẽ nói rằng hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, được lắm hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Hay lúc đó Chúa sẽ nói rằng hỡi kẻ làm gian ác, hãy lui ra khỏi ta, ta không biết ngươi. Mình tưởng mình biết Chúa, mình tưởng mình thờ Chúa, nhưng mà Chúa nói rằng những người nói rằng lạy Chúa, tới lúc đó Chúa sẽ đuổi ra vì không biết Chúa, thật sự không biết Chúa. Cho nên đó là cái động cơ để mà chúng ta sống thánh khiết, vì chúng ta phải đối diện với sự phán xét công chính của Chúa. Thứ nhất là tình yêu của Chúa thu hút chúng ta. Thứ hai là sự phán xét công chính của Chúa khiến chúng ta phải biết gìn mình sống thánh khiết ở trong ơn của Chúa. Giả sử chúng ta có cái động cơ nên thánh rồi, thì làm sao để chúng ta đạt được điều đó? Cái lối nào, cái đường lối nào để chúng ta đạt đến sự nên thánh? Sứ đồ Phi-rơ thì không nói đến tất cả những cái phương tiện để đạt đến sự nên thánh ở đây, chẳng hạn như cậy vào Đức Thánh Linh, chẳng hạn như là học lời của Chúa, thuộc lòng lời Chúa, giữ lời Chúa trong lòng để không phạm tội cùng Chúa, rất là nhiều. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy có 3 điểm mà sứ đồ Phi-rơ đã nói đến. Thứ nhất là chịu khổ giúp chúng ta nên thánh. Cảm thức về sự chịu khổ của Chúa cho chúng ta khi xưa và đồng chịu khổ với Chúa vì đức tin nơi Chúa ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta đạt đến sự nên thánh. Câu 4 nói rằng khi thấy anh em không còn dựa vào sự truy lạc phóng túng ấy nữa thì họ ngạc nhiên và nói xấu anh em. Lúc trước có thể mình đi theo họ đi chơi bời, nhưng bây giờ không còn đi theo họ chơi bời nữa thì họ sẽ nói bây giờ mày là thánh à. Cho nên hay là mình không còn làm theo những cái thói tục của họ nữa và họ lại chê bai và lên án chúng ta. Mà thậm chí hơn nữa, họ còn có thể vu khống rồi chúng ta bị sát hại. Giống như một lần tôi có thấy đọc một câu chuyện về một người tin Chúa, ông ở tại một cái xứ Hồi giáo. Và ông tin Chúa, ông ở gần, chung quanh ông là những người Hồi giáo. Thì cái người hàng xóm nó mới lấn qua cái phần đất của ông mà ông ở ngay chỗ giữa, giữa cái địa thế rất là thuận tiện. Và họ lấn qua chỗ của ông thì ông không có cho họ lấn qua. Thì cái người này không lấn được đất thì mới tìm cách để mà hãm hại ông. Mới rao lên rằng cái người này á là nói xấu về Koran. Ông đứng ra ông la như vậy và người ta đã ùa tới và đánh ông này cho đến chết. Tại vì chúng ta theo Chúa, người ta muốn ăn hiếp chúng ta. Người ta tưởng mình hiền cho nên họ ăn hiếp chúng ta. Nhưng mà không sao cả. Vì Kinh Thánh nói rằng khi chúng ta chịu khổ thì chúng ta thì hiểu được về tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Cái vấn đề chịu khổ nó không có làm cho chúng ta nên thánh đâu. Nhưng mà vì chúng ta khổ thì chúng ta mới hiểu được cái tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, để rồi chúng ta không có phạm tội nữa. Là nuôi con mới biết đêm dài, phải không? Tức là có câu nói sao, biết công lao mẹ hiền. Tức là khi chúng ta bị bệnh, mẹ chúng ta chăm sóc chúng ta đâu có biết đâu. Cho đến khi con chúng ta nó bị bệnh rồi, chúng ta phải thức nguyên đêm mà để ẵm nó mà bước tới bước lui, lúc đó mình hiểu được cái tình yêu của cha dành cho mình. Khi chúng ta chịu những cái khổ vì những người khác đưa đến cho chúng ta, khổ ở trong cuộc sống, thì chúng ta suy ngẫm đến Chúa cũng đã chịu khổ cho chúng ta. Chúng ta đồng cảm với Chúa thì chúng ta sẽ dứt khoát đối với tội lỗi. Và cái sự đau khổ đến với chúng ta, nó giúp cho chúng ta xác định được cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Cái việc chịu khổ đó, nó có hai mặt. Cái chịu khổ nó có thể làm cho người ta cay đắng, làm cho người ta bỏ Chúa, làm cho người ta nói xấu nghịch lại cùng Chúa. Có những người như thế. Nhưng mà có những người chịu khổ thì nhìn biết rằng Chúa là đấng đang cầm quyền chủ tể, cho nên đặt mình ở dưới quyền cai trị của Chúa để rồi được Chúa nâng lên. Nếu mà bà vợ của ông Gióp mà bị chịu khổ thì bà đã rủa xả Đức Chúa Trời rồi, bà chết. Nhưng mà ông Gióp chịu khổ thì ông nói rằng tôi sinh ra là tay trắng, tôi trở về là tay trắng, ngợi khen Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa, phải không? Ông chịu khổ và ông ăn lần chịu khổ đó. Ông không hiểu tại sao Chúa cho ông chịu khổ. Tác giả của sách Gióp thì cho chúng ta đi vào phía đằng sau hậu trường để biết được cái lý do tại sao ông Gióp chịu khổ. Nhưng ông Gióp thì không có biết, nhưng mà ông vẫn trung thành với Chúa. Nếu chúng ta thắng hơn được sự đau khổ bằng cách tin cậy vào mục đích yêu thương của Đức Chúa Trời, điều đó sẽ giúp chúng ta được lớn lên ở trong sự thánh khiết. Cách này thường hoạt động là đau khổ khiến chúng ta phải đối đầu với những lĩnh vực mà chúng ta vẫn còn thiếu sót, khiếm khuyết ở trong đời sống của mình. Cho nên Chúa cho chúng ta phải đối diện với những cái khổ, cái đau. Cái sự thử thách đến với chúng ta sẽ làm lộ ra đức tin của chúng ta đến đâu. Tin Chúa lúc hanh thông thôi hay là tin Chúa ngay cả lúc hoạn nạn khó khăn. Chúng ta có cảm ơn Chúa vì những thử thách và bộc lộ sự tin tưởng của chúng ta nơi Chúa hay không? Chúng ta có xem mọi sự thử thách căm bề thoạt đến như là điều vui mừng trọn vẹn hay là không? Hay lúc đó chúng ta sẽ than phiền oán trách Chúa? Khi chúng ta nhận ra những tội lỗi, chúng ta đã than phiền, chúng ta đã oán trách Chúa và thú nhận với Chúa, thì Chúa cũng có thể dùng cái thử thách đó để mà khiến chúng ta tin cậy vào Chúa một cách sâu đậm hơn. Đau khổ là một trong những phương tiện mà Đức Chúa Trời đã thiết kế để đưa chúng ta đến sự thánh thiện ở trong thế giới gian ác này. Khi các bạn sinh viên nghĩ rằng mình tài giỏi, thông minh, nhưng mà lại không đạt được cái điều mà mình muốn, như không được nhận vào cái trường mà mình ao ước chẳng hạn, thì các bạn có phản ứng như thế nào? Bị depressed, không thèm muốn gặp ai nữa, trốn vô phòng đóng cửa, la lối, quăng đồ đạc, rồi than phiền cái thằng đó nó học dốt mà nó được vô, còn mình là không được vô. Mọi phương diện của cuộc sống của các bạn, tâm linh, thể xác, tinh thần, tình cảm sẽ đi xuống nếu mà các bạn để điều đó làm cho các bạn trở nên cay đắng và ích kỷ, buồn giận và căm hờn. Nhưng nếu các bạn hạ mình xuống dưới bàn tay chủ tể yêu thương của Chúa, tập Chúa vào cái nếp sống tin kính Chúa và yêu thương người, thì đến đúng lúc Ngài sẽ nâng các bạn lên. Các bạn có tin điều đó không? Đến đúng lúc Ngài sẽ nâng các bạn lên. Những điều xảy đến cho ông Joseph thật là bất công. Chàng không có đáng phải chịu cái sự ghen ghét của các anh. Chàng không có đáng phải làm nô lệ trong nhà của Phô-ti-pha. Chàng không có đáng phải ở trong ngục tù tăm tối. Chàng không đáng những điều đó. Chàng xứng đáng để nhận được những điều tốt đẹp hơn. Chàng là một người kính sợ Chúa, là một người vâng lời Chúa, là một người bước theo đường lối của Chúa, là một người tôn kính Chúa. Tại sao chàng phải chịu những cái điều đó? Nhưng mà Joseph đã không có than phiền, không có nóng giận, không có uất ức, nhưng mà đã thuận phục dưới bàn tay yêu thương của Chúa. Joseph không cay đắng than phân trách thân trách phận, trái lại chàng sống một nơi sống tin kính Chúa trước những cám dỗ và làm điều tốt nhất trong thân phận của một tôi tớ, ngay cả trong thân phận của một tên tù. Và khi chàng sống như thế, ngay trong cái chỗ khốn khổ khốn đốn đó, thì Chúa đã nhắc lên rồi. Ở trong nhà của Phô-ti-pha thì được làm quản gia, ở trong, ngay cả khi ở trong tù thì cái cai tù cũng tin tưởng giao hết mọi việc cho. Và rồi Chúa đã nhất một tên tù trở thành tể tướng. Rồi các anh của ông sau khi đó, sau này nhiều năm gặp lại, và rồi sau khi cha Gia-cốp đã qua đời rồi, thì các anh sợ bây giờ tới lúc nó trả thù rồi nha. Cho nên mới tới, nói mới cứ giống như là tại và tỏ vẻ ăn năn, nhưng mà ông nói là không. Mấy anh là muốn làm hại cho tôi, nhưng mà Chúa toan làm điều tốt cho tôi. Mà Chúa đã dùng ông để mà cứu sống cả gia đình. Cho nên các bạn ơi, những khó khăn, đau khổ đến trong cuộc sống của quý vị và các bạn, biết đó là đến từ bàn tay yêu thương của Đức Chúa Trời. Ngài dùng điều đó để mà thanh tẩy đời sống của các bạn, để biến các bạn trở nên giống Chúa Jesus Christ hơn, để trở nên một người đầu phục Chúa một cách trọn vẹn hơn, để trở nên một công cụ hữu hiệu hơn ở trong bàn tay của Chúa. Chúa không thể dùng một cái chén bẩn để mà đem nước đến cho người khác uống. Cái chén mà Chúa đem nước cho người khác uống, nó phải là cái chén sạch. Chúa không thể dùng đời sống của quý vị để đem tình yêu thương của Chúa, đem ân sủng của Chúa đến cho người khác, nếu quý vị sống ở trong sự tội lỗi, trong gian ác, trong xấu xa. Hãy rửa sạch. Thứ hai là vật vã để mà chống lại dục vọng. Câu hai nói rằng để bao lâu còn sống trong thể xác thì anh em không sống theo những dục vọng con người mà theo ý muốn Đức Chúa Trời. Câu hai này chỉ ra hai cách để sống. Một là sống theo dục vọng con người, hai là sống theo ý muốn của Chúa Trời. Sự việc chúng ta phải trang bị cho chúng ta cái vũ khí để nên thánh, cho thấy rằng chúng ta đang ở trong một cái cuộc chiến dai dẳng. Chúng ta phải chiến đấu một cách khốc liệt với lại cái bản ngã của chúng ta, với thế hệ gian ác này, với cái hệ thống của trần gian này, với mưu trước của Satan, mà chúng ta phải lấy cái sự chết của Chúa làm cái vũ khí để mà chúng ta có thể đặt thắng. Cho dù quý vị gọi cái kẻ thù đó là con người cũ hay là xác thịt hay là gì nữa, thì chúng ta vẫn cảm thấy rằng bên trong chúng ta có một cái khao khát rất là mạnh mẽ đối với tội lỗi, mà nó muốn chúng ta phải làm thỏa mãn cái sự tham dục đó hay cái dục vọng đó. Mà Chúa bảo chúng ta phải chết đi với cái dục vọng đó, chia lìa nó, đoạn tuyệt với nó. Chết ở trong Kinh Thánh nói đến cái sự chia lìa chứ không phải sự chấm dứt. Đối với người đời thì chết là hết, là chấm dứt. Nhưng mà chúng ta biết rằng chết là chỉ chia lìa thôi, chứ chưa phải là hết. Cho nên khi chúng ta chết đi đối với tội lỗi, không có nghĩa là tội lỗi không còn ở trong chúng ta nữa, nhưng mà chúng ta không còn ở dưới sự cai trị của tội lỗi nữa. Chúng ta đã được tách ra khỏi tội lỗi rồi, chúng ta được tách khỏi quyền lực của con người cũ qua thập tự giá. Vì thế chúng ta không còn khuất phục trước sự ham muốn của nó. Nhưng mà chúng ta phải tham gia ở trong cái cuộc chiến chống lại tội lỗi hằng ngày, mỗi phút, mỗi giây, chống lại những ham muốn tội lỗi đang ở trong chúng ta, nếu chúng ta muốn được lớn lên ở trong sự thánh khiết. Và nếu quý vị muốn trưởng thành ở trong sự thánh khiết, quý vị phải tham gia vào cuộc chiến hằng ngày chống lại tội lỗi. Cuộc chiến này nó bắt đầu từ trong cái tâm trí của quý vị. Đó là cái chỗ mà nó bắt đầu. Cho nên cái bãi chiến trường là cái tâm trí của quý vị. Quý vị suy nghĩ tới cái điều xấu, quý vị nuôi dưỡng nó trong tâm trí, từ từ nó sẽ thành hành động. Không phải tự nhiên một người nghĩ đến cái việc là hôm nay mình sẽ đi để rồi phạm tội ngoại tình, rồi mình sẽ bất tính với lại vợ của mình, rồi phạm tội tà dâm. Không có. Nó bắt đầu từ trong cái trí, rồi nuôi dưỡng cái trí đó, rồi nó mới trở thành hành động. Cho nên Chúa bảo chúng ta dùng cái trí của chúng ta suy nghĩ đến sự chết của Chúa thay chúng ta, thay vì suy nghĩ tới những cái điều ham muốn của thể xác. Khi tôi ở tại trường Kinh Thánh, ta học ở tại ATS, Alliance Theological Seminary, thì có một vị giáo sư, ông người to con lắm và rất là khả kính. Mà ông to con nhưng mà ông rất là hiền. Và ông nói, ông dạy mình cảm thấy được cái ơn đặc biệt mà Chúa dành cho ông. Tôi được biết một điều về ông là mỗi tối trước khi đi ngủ, ông đều suy gẫm đến thập tự giá. Ông suy gẫm đến sự hy sinh của Chúa, ông suy gẫm đến những cái điều mà người ta làm để cho Chúa ở thập tự giá, để rồi ông biết ơn Chúa, đặng ông có thể sống một đời sống thánh khiết trước mặt Chúa. Vị giáo sư của tôi ở tại trường Kinh Thánh. Đó là một cái gương để chúng ta noi theo. Chúng ta phải tranh đấu chống lại những ham muốn của xác thịt nếu chúng ta muốn nền thánh. Và đến thứ ba là phân rẽ khỏi lối sống của trần gian. Ngày trước, anh em đã phí thời gian để làm những việc dân ngoại ưa thích, như sống phóng đãng, tiếng Anh là sensuality, rồi phóng đãng, tham dục, say sưa, cuồng loạn, orgy tức là cuồng loạn, tức là dâm dục, sống như thế, trác táng, thờ hình tượng, gớm ghiếc. Khi thấy anh em không còn dựa vào những trụy lạc phóng túng như thế nữa, thì họ cần ngạc nhiên và nói xấu anh em. Một cuộc đời người theo Chúa là người không còn làm những điều đó nữa, chứ không phải nói rằng Chúa ban ơn cho tôi cho nên tôi sẽ tiếp tục sống ở trong cái nếp sống đó. Không thể nào được. Cái chuyện kia là chuyện lúc trước, ngày trước anh em đã phí thời gian để làm những điều đó. Nhưng mà bây giờ hãy dứt khoát với những điều đó, không còn dựa vào sự trụy lạc đó. Và đến người ta thấy ngạc nhiên. Có một bác ông rất là thành thật. Ông nói là ông đi về Việt Nam. Tôi xin nói đây là lời ông nói nữa, để mà chơi gái. Không khiếp không quý vị? Nhưng mà rồi sau ông trở lại, ông nói là bây giờ tin Chúa rồi, tôi không còn làm điều đó nữa. Thằng cháu của tôi nó nói là có cái con này đẹp lắm bác ơi, con giới thiệu cho bác. Ông nói tao không làm điều đó nữa mày. Đó là một người thật sự đã đến với Chúa và một người đã được Chúa thay đổi. Tao không còn làm điều đó nữa mày. Ông Phêrô đã dùng cái sự mỉa mai khi nói rằng thời gian quá đủ để anh em đã làm những cái việc đó trong quá khứ rồi. Đã phí thời gian để làm những việc đó. Bây giờ đừng có làm nó nữa. Thưa quý vị, chúng ta phải nên thánh. Vì nếu không nên thánh thì sẽ không thấy nước Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nên thánh vì Chúa đã hy sinh để chúng ta được nên thánh. Chúng ta không muốn phụ ơn Chúa đâu. Chúng ta phải nên thánh vì chúng ta phải đối diện trước sự phán xét của Chúa. Và Ngài sẽ tùy theo việc chúng ta làm ở trong xác thịt mà ban thưởng cho chúng ta hay không. Chúng ta sẽ vui mừng gặp Chúa hay chúng ta sẽ hổ thẹn khi gặp Chúa trên thiên quốc. Kết luận, tôi xin kể cho quý vị về một cái con thú rất là đẹp. Mấy cô sẽ nói là dễ thương quá. Cái con này là cái con tên là Ermine. Nó là một loại chồn ở miền Bắc Cực. Và Ermine này nó có một cái đặc điểm rất là đặc biệt mà những người săn nó tận dụng nó để có thể bắt được cái con này. Cái con này nó chạy, và một khi mà nó chuông vô hang rồi đều khó mà kiếm mà đào hang để mà lấy được nó lắm. Cho nên khi người thợ săn đi thì tìm cái hang của nó và lấy những cái chất tar, tức là dầu hắc, và bôi cái hang bao chung quanh cái hang của nó, ngay cái cửa ra vào cái hang đó. Vậy con này nó có cái đặc tính là nó giữ cho cái bộ lông của nó trắng sạch. Nó không có muốn cho nó dơ. Cho nên khi mà bị chó săn rượt á, nó chạy về hang. Và khi nó chạy về hang, nó thấy cái hang của nó bị dính cái dầu hắc như vậy, dơ quá rồi, nó không thèm vào. Nó thà để mà bị bắt còn hơn là chui vào hang mà làm dơ cái bộ lông của nó. Quý vị có thà chịu khổ, thà chịu chết hơn là sống theo đời không? Nếu quý vị thà chịu khổ và chịu chết thì quý vị đã đoạn tuyệt với thế gian rồi, đoạn tuyệt với tội rồi. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Ôi Chúa Thánh là Cha của chúng con, cảm tạ ơn Cha vì tình yêu thương vô đối Cha đã dành cho chúng con trong cứu Chúa Giêsu Christ, đấng đã vì chúng con mà chịu thương khó, chịu chết trên thập tự giá, mà chết như một tên tử tội, một chết một cách đau thương. Anh ơi, anh có thấy không nào? Chúa ơi, cho chúng con cảm thức điều đó, tình yêu lớn lao của Ngài, để chúng con đoạn tuyệt với tội lỗi. Cho chúng con cũng biết rằng chúng con phải đối diện với vị vua, Ngài sẽ là quan án để xét xử chúng con tùy theo việc chúng con làm ở trên trần thế này. Xin Chúa giúp chúng con để chúng con không hổ thẹn khi gặp đấng cứu rỗi của chúng con. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa Ngài ban cho chúng con ơn của Ngài để chúng con trang bị chính chúng con với tư tưởng này, hầu chúng con có thể sống một đời sống đắc thắng, hầu chúng con có thể được nên thánh, hầu chúng con đạt đến thánh đức. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Nhưng tất cả sự vinh hiển được quy thuộc về Cha đời đời không cùng. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh thánh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.